Thế ai có trí vậy? Bồ Tát có thể vặn lại như vậy. Thành ra chính vì vậy mà cái đạo giáo lý đại thừa nó mới có cái lý do vững chắc, nó không phải ngoại đạo, nó không phải là bà la môn. Đó là cái chỗ mình thấy nó như vậy, nhưng mà mình hết giờ rồi phải. Thì mình tóm được lại á, thì chắc chắn mình không có học hết được, nhưng mà đại khái những cái lý luận chính chính á, thì nó sẽ đến cái phần mà càng ngày mình càng đi vào cái chỗ là Đức Phật sẽ cho thấy là cái tính thấy đó, một mặt nó là cái phân biệt, nó là cái phân biệt vọng tưởng sinh tử, một mặt nó thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ cái người học á, bắt buộc phải làm sao á, thấy rõ cái phần thanh tịnh, xây dựng vững cái niềm tin, cái ý nghĩa thanh tịnh nó. Và mặt khác á, đừng có tách lìa nó khỏi cái phân biệt. À, thì lúc bây giờ á, từ từ mình sẽ đi đến chỗ giác ngộ. Thì lý nó là như vậy. À, đồng thời tôi cũng có nghe Thành An bảo là thầy Chí Sáng có giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm ở đây. À, thì những vị nào như vậy thì rất tốt, nghe cái này càng nhiều càng tốt. Mà nghe nói thầy giảng lâu rồi, giảng gần hết rồi phải không? À, vậy thì đỡ rồi. Vậy thầy ra giờ tôi nói thêm, nhắc cũng như nhắc nhở thêm, nhấn mạnh thêm để cho quý vị thấy. Nhưng mà có cái điều mà có những điều nhiều khi cần nhấn mạnh á, là những cái chi tiết xung quanh, những cái nhân duyên xung quanh. À, những cái đó là những cái điểm mà cái người học hay sơ sót. Cái đạo Phật đó, nó không thể nào một chỗ, tại vì nó là một cái chân lý viên mãn. Thế cho nên không thể nào mà chỉ có trí huệ thôi mà không có đức hạnh. Mà cũng chỉ có đức hạnh công đức thôi mà không có trí huệ. Mà chỉ có thực hành thôi mà không có trí huệ. Mà cũng chỉ có trí huệ thôi không có thực hành. Nhưng mà cái vấn đề mà người ta thường hiểu lầm nhiều nhất là vấn đề thực hành. Vấn đề đó nhiều khi đặc biệt với người Phật tử Việt Nam mình. À, mình đừng có nên nhìn cái gì nó giản dị quá. Thí dụ như bây giờ tôi nói, mình gặp một cái ông thầy Tàu, gặp ông thầy Tây Tạng, gặp ông thầy Tích Lan. Những vị thầy đó người ta ở trong một cái truyền thống khác, một cái văn hóa khác. Người ta từ nhỏ người ta là người Phật tử, cái nhìn người ta nó khác mình. Lớn lên người ta thành ông thầy, người ta đối xử với Phật tử, cái Phật tử người ta nó khác Phật tử mình. Tôi không nói khác về đối xử cũng thôi, nó khác về cái nhìn, cái quan điểm, cái nhận định. Những cái người Phật tử ở bên Tây Tạng, ở bên Trung Hoa, ở bên Tích Lan, cái tín tâm, công nhận tín tâm họ mạnh hơn Việt Nam nhiều lắm. Họ có truyền thống đạo nó vững lắm, họ mạnh lắm. Thành ra cái vị thầy đó, tất cả cái truyền thống mà vị thầy đó duy trì, gìn giữ, nó nói cái gì nó đúng cái đó. Giảng cái gì nó đúng cái đó. Thì khi mà một vị thầy như vậy đó, họ chưa có kinh nghiệm với ngoại quốc hoặc với Việt Nam mình, thì có thể nói là lúc đầu đụng chạm thì họ cũng sẽ nghĩ nó giản dị như là họ giảng ở bên xứ họ. Nhưng mà họ có thể thấy nó có nhiều cái, từ từ họ thấy. Nhưng mà có một điều là nhất là Tích Lan, cái Tây Tạng hay Nhật Bản đó, cái truyền thống tông phái nó mạnh. Thế cho nên cái người theo nó chỉ có nghĩa là một là anh theo tôi, hai là anh không theo. Chứ không có cái vấn đề là thầy làm sao để tôi theo thầy. Tôi không có chiều anh, mà anh muốn theo tôi thì anh phải theo. Thành ra chính vì vậy trong vấn đề của họ nó dứt khoát, nó giản dị. Thì bây giờ thì ví dụ như là những người ngoại quốc này nọ theo họ ấy, thì họ lại cần cái gì vậy? Họ cần có một cái để họ theo. Mà sẵn có những cái truyền thống của tông phái á, vừa về nghi lễ vừa về tu tập này nọ, họ có đầy đủ để cho những cái người ngoại quốc họ dễ theo. Giáo lý thì vững, thành ra cái gì nó cũng đầy đủ như vậy để cho họ theo. Thành ra vì vậy cho nên đối với người ngoại quốc Âu Mỹ nữa thì Tây Tạng Tích Lan cũng không gặp nhiều khó khăn. Nó chỉ có điều là Tôi nghe thì có một thầy Tích Lan thấy nói là cái vấn đề mà người ngoại quốc người ta hay đòi hỏi về thiền định. Thành ra mấy thầy Tích Lan ra ngoài cũng hay nói về thiền định. Còn ông thầy Tích Lan ấy thấy nói chứ thực ra đạo Phật nó nhiều thứ lắm. Mà cái thiền định họ đòi hỏi thì phần nhiều cái thiền định nó là một cái kỹ thuật. Thành ra vì vậy mình cho họ cái đó thì họ yên tâm, nó vậy thôi. Thì đại khái cái sự đáp ứng đó nó như là đáp ứng một cái nhất thời. Cái sự xây dựng nên một cái đạo Phật mà ở bên Âu Mỹ này nó chưa có. Cái đạo Phật vững chắc như vậy nó có những cái mà nó tu một lúc nhiều thứ, công đức cái gì đủ thứ. Ngược lại bên Tây Tạng á, Tây Tạng lại có cái lợi là Tây Tạng có vị giáo chủ ngày Đà Lai Lạt Ma. Mà cái tâm lý của con người đó thì cái đó nó dễ cho họ nương lắm, dễ cho họ cảm thấy một cái gì vững chắc. Hồi xưa nay con người ta luôn luôn nghĩ này, mình mấy thầy Tích Lan nghĩ chặt, mấy thầy Tích Lan nghĩ là thiền định hấp dẫn là chặt. Tâm lý con người nó giống nhau hết á, nhưng mà tại vì bên Tích Lan nó không phát triển được cái nghi thức nó vững vàng, chỉ có Tây Tạng thôi. Tất cả mọi nghi thức của Tây Tạng đều có ý nghĩa của Phật pháp hết á. Thành ra cái nghi thức Tây Tạng vững vàng lắm, mà theo như tôi gặp gỡ rồi á thì tôi thấy chẳng có một cái anh Âu Mỹ nào mà nó chê nghi thức á, mà nó say sưa với nghi thức á, mà nó sùng mộ lắm, nó sùng hơn là người Việt mình nhiều, nó lạy Phật A Di Đà sùng hơn mình nhiều lắm. Nó đâu có phải nó bảo là Phật A Di Đà thì nó lơ là đâu, mà nó niệm câu thần chú, nó cầm một cái pháp khí nó sử dụng nó say sưa, chứ nó đâu có bảo cái này mê tín dị đoán. Mà trái lại tất cả những cái đó hấp dẫn vô cùng. Thành ra mình nghĩ sai, mình cứ tưởng đâu là cái gì cứ phải khoa học, mình nói khoa học nó bảo chứ tôi là tổ khoa học rồi, ông nói khoa học tôi chứ. Thành ra vấn đề mình nghĩ sai. Thì ngược lại cho đó, cho nên có thể nói là cho nên họ khi họ truyền ra ngoài như vậy họ cũng thấy bình an lắm. Tôi nhớ là cứ mấy Phật tử Âu Mỹ nó cứ rủ nhau là nó sẽ về nó tham dự, đứa nào cũng say mê nó tham dự cái lễ Lama Dance đó, lễ mà múa rồi cầu thần cầu cúng tế gì đó, mà mấy ngày liền như vậy đó. Mà mấy cái vị mà tụng nó không ăn nhá, ăn uống tụng liền mấy ngày như vậy đó. Thành ra nó đứa nào cũng chờ sẵn cái đó hết, mà tin tưởng lắm. Mà ông thầy Tây Tạng mà ông khoác cho một cái vải trắng đó, giữ cái tin tưởng nó chắc chắn là hết đạo rồi, thế như vậy. Thành ra đừng nghĩ, đừng có hiểu lầm. Hễ mình có một cái thực chất á, có một cái truyền thống mạnh á, thì nó đều có ích lợi. Nhưng mà đến cái tâm lý người Việt mình á thì nó khác. Người Âu Mỹ nó có cái đó, và người Âu Mỹ giờ nó thấy cái khoa học nó như là dư giả, nó thấy cái tôn giáo nó thiếu thốn, mà nó thấy nơi cả bên xứ Tây Tạng cả một cái kho tàng đáp ứng lại cho cái sự thiếu thốn của nó. Thế cho nên á, Tây Tạng phát triển sau hết, Nhật với lại Tích Lan là qua Âu Mỹ trước tiên hết, Nhật mang thiền qua, Tích Lan mang tứ niệm xứ qua, Tây Tạng qua sau hết, mà Tây Tạng phát triển mạnh mẽ, mạnh vô cùng. Lý do Tây Tạng đáp ứng được quá nhiều. Nhật cũng nghĩ sai, Nhật cũng nghĩ chỉ lấy thiền thôi, mà nghĩ nếu mà tôn giáo hay tịnh độ gì nó giống Thiên Chúa giáo rồi nó không theo, nghĩ sai. Đấy, thành ra chính vì vậy mà Tây Tạng đáp ứng được. Tây Tạng đáp ứng được như vậy thì đối với họ là cái tâm lý của người Âu Mỹ nó có chỗ nương, nó đang còn đói khát một cái mà nó gặp được một cái chỗ mà phong phú quá đi. Thành ra vì vậy nó cũng có vấn đề hết. Tức là cái người Việt mình nó khác, người Việt mình theo đạo Phật nhưng mà nó không biết nói diễn tả sao hết, bất khả tư nghị. Người Việt mình theo đạo Phật mà hỏi đạo Phật là gì thì mình quá lắm chỉ kể ra được cuộc đời Đức Phật thôi. Vào khi đi tu, khi nào vào tu quát văn trai á, tụng niệm nghi lễ cũng đủ thứ hết á, hỏi ra không biết gì hết. ông cung dường thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân là cái gì? Không biết. Hỏi thì không biết đấy, mà nghi thức thì tùng tu á, thì giờ làm sao đây? Khổ lắm vậy. Nghi lạy Phật chứ năng lễ sở lễ tánh không tịch cảm ứng đạo giao nam tư nghĩ, không biết bài kệ đó là cái gì. Sám hối xong đã đời tụng niệm ấy là đã đời rồi, khi nói đến Phổ Hiền Bồ Tát là ai không biết. Mà không có Phổ Hiền Bồ Tát mình đâu có bài sám hối đâu đó. Thành ra nó ở chỗ như vậy. Điều nữa là tôi bảo đảm cái tôn giáo đạo nào thì nó cũng sùng đạo nó hết đấy. Nó nói ngoài mặt thôi nó sùng lắm. Có thể nó nói khách sáo mình thôi chứ còn nó cho đạo nhất à. Còn mấy Phật tử ấy, thì nhiều khi nhiều bây giờ thì tương đối nhiều khi tôi thấy nó đỡ đỡ. Còn tôi nhớ hồi đầu mà ngay khi tôi đi giảng mà tôi đụng đến Thiên Chúa giáo một chút là Phật tử cũng lên phê bình.
Phật tử cũng bảo đạo nào cũng như đạo nào mà thầy. Thấy Phật tử quá đàn kia đó. Mà các đạo khác không thì đả kích đạo Phật là đả kích tơ bời mà tín đồ dưới vỗ tay hoan hô. Đúng đúng, đạo Phật mà ông thầy mà muốn đả kích tôn giáo khác thì ông thầy rụt rè. Ông thầy mà tôi nói cái này là đại khái tôi nói vậy chứ tôi không có ý gì đâu nghe. Nói mà từ đúng không ạ? Kỳ lạ. Không, mà đặc biệt Phật tử Việt Nam. Rồi mình thấy một ví dụ như ông thầy Tây Tạng á, một cái lạy Phật của ông nó cũng trở thành cái linh thiêng. Và nó làm cho người ngoại quốc đâm thèm được lạy. Thầy dạy cho tôi lạy với. Còn Việt Nam lạy Phật lạy cho có à? Phật chứng gì cũng biết thì vô chùa lạy Phật. Mà mình chờ cái gì đây? Không biết mình chờ cái gì nữa. Mà trong khi cái Phật giáo Tây Tạng thì nó thành ra một hành động cử chỉ của mình nó đều là pháp hết á, tự nhiên đều linh thiêng hết á. Thành ra là cái người tín đồ nào mà theo rồi, ngoại quốc thì theo rồi á, là tự nhiên đều cảm thấy một cái bầu không khí đạo nó bao phủ hết tâm hồn mình, thu hút mình ở trong đó á. Trong khi Phật giáo Việt Nam mình không biết làm sao hết. Nhiều khi mà ví dụ ông thầy Tây Tạng mình muốn được gia trì lại chỉ chú đi chỉ đỏ mặt lên hết, nghĩa là căng thẳng lên hết rồi được gia trì rồi. Còn mấy thầy Việt Nam mình tu mệt thôi đừng mệt, thôi khỏi tu quá con trai cho ăn chiều tứ hết thôi mệt lắm đừng đều sợ rồi đó. Mà nếu mà có thầy nào mà kỳ vật á thì lại chỉ thấy nó như là một cái gì mà không thấy ý nghĩa gì đạo cũng đói đó, mà chỉ thấy những cái gì khó khăn vậy thôi. Nó chỉ là cá nhân của thầy đó khó thôi chứ không thấy cái đạo vị ở trong đó. Thầy khó lắm á, thầy đó là bác con trai là mở miệng cũng được mở miệng nữa, chỉ có khi nào ăn á mới dám hé miệng thôi. Nhưng mà rồi người Phật tử không thấy cái đạo vị nó ở đâu hết, không hiểu đạo nó ở chỗ nào hết á. Còn mà đa số rồi bỗng hôm nào gặp được một thầy dễ dãi nó khoái lên sợ rồi thầy vui cái vui đã không biết đạo gì ở đâu chịu. Thật sự Việt Nam mà nói cái gì cũng vậy, nói cái gì cũng nhiều khi không diễn tả được. Mình đại thừa mà nói ra lý đại thừa nát phê bình thầy cứ phân biệt đại thừa tiểu thừa. Mà bây giờ làm sao giờ đến ngay mấy thầy cũng vậy nữa. Thầy cũng bảo là đại thừa tiểu thừa gì pháp nặng pháp phẩm hết á. Nói thì nghe nó đúng vậy nhưng mà khi mình học vô thì mình sẽ biết không có thể nào không phân mà nó rõ ràng được hết á. Mà không thể nào không phân mà tất cả những cái ý nghĩa mà mình tu hành nó trở nên ý nghĩa của đạo được. Mình hiểu đại thừa rồi mình biết là tại sao lạy Phật. Mình hiểu đại thừa rồi mình biết là cái ý nghĩa mà mình liên hệ với Phật đó nó là sao, quy y nó có giá trị như thế nào. Tất cả những cái đó nó là những cái căn bản của đạo. Mình có hiểu đại thừa rồi mình mới hiểu tâm linh nó là gì, mà mình hiểu một vị thầy, một vị hiền trí thức, một vị thầy, một vị đạo sư nó có giá trị như thế nào. Tất cả những cái đó Tây Tạng người ta phát triển được hết, mình không có. Thế ra có nhiều thầy bảo chứ mình, mấy thầy mình tu hết rồi, cho tụng kinh niệm Phật không phải là tu. Cái điều đó chỉ chứng tỏ một điều là mình không hiểu gì về giáo lý đó. Thế ra mình cho tụng kinh niệm Phật không phải là tu. Rồi cái từ cái chỗ đó đó mà nó thành lên lệch lạc. Mà truyền thống của mình thì tụng kinh niệm Phật. Mà rồi ngay có mấy thầy cũng cho là tụng kinh niệm Phật không phải là tu. Đó là những cái chỗ mà mình cho nó rất nhiều cái khiến cho cái người Phật tử ấy, người ta chưa có được cái căn bản, người ta chưa có được cái lực gia trì của chư Phật, người ta chưa có được cái tín tâm để đón nhận cái lực gia trì đó, người ta chưa có một cái liên hệ vào để tạo nên một cái sự quy y về tam bảo trong tâm người ta. Tâm người ta nó chưa có một cái sự linh thiêng nào hết, mình gạt hết tất cả cho nó đi, rồi mình bảo là ừ cái này mới là tu này, rồi mình đưa ra. Đấy. Mình đưa ra cái gì tứ niệm xứ tu thiền, những cái đó nó khó vô cùng. Đấy. Mà khi nó không thích ứng nổi á thì nó phải bị lệch lạc đi, cái sự áp dụng cho đến cái gì nó cũng lệch lạc đi hết á. Thành ra rốt cuộc á, thì cái đạo nó không có nữa, mà nó chỉ là cái hình thức, một hình thức tôn giáo thôi. Nó đáp ứng lại những cái nhu cầu đòi hỏi ở trong xã hội. Con người ta thì bị stress này stress kia, thì lâu lâu nó có một cái gì khác lạ thôi. Còn cái đạo chân thật, cái chân lý chân thật của Đức Phật nó không bao giờ nó phát triển được hết. Nhưng mà đó là cái mà cho mình thấy, cho nên cái người Phật tử Việt Nam mình thì đôi khi tôi muốn nói về Đại Thừa, lý do thấy ra cái lý của Đại Thừa thì những cái đặc biệt là phần công đức mình sẽ hiểu cái phần công đức đặc biệt. Đó chính cái mà xưa nay cái người Phật tử mình á, nói chung mọi người á, sống rất cần công đức, nhưng mà khi nghĩ đến đạo đức, nghĩ đến tôn giáo á, đặc biệt là đạo Phật thì hạ thấp công đức xuống, và từ đó trở đi á, nó thành một cái sai lầm mà mình không hay. Đến khi đến cái Đại Thừa, cái công đức nó rất cần, và Đại Thừa khuyến khích mình tu công đức mạnh lắm, thì mình thấy là không có tu. Đó, thấy tất cả phần công đức tu, cúng dường Phật tu, mua một bó hoa vào cúng dường cho Phật, cái đó không phải là tu. Mua hương vào thắp cúng dường Phật không phải là tu. Mình cho tất cả mọi sự cúng dường không phải là tu. Và mình không hiểu cái nghĩa tâm linh. À, đời này cái gì nó cũng vậy hết á, nó có quan có lạc, cái nhân duyên nó như vậy. Mình mà không bao giờ lạy Phật hết, đừng có mong bao giờ mà mình đạt được một cái chân lý gì của Phật. Mình không bao giờ cúng dường Phật hết, đừng có mong mình đạt được cái chân lý gì của Phật. Thành ra trong này Đức Phật mới nói là nó sai lầm, là cũng từ tu hành mà nó thành ra thiên ma, nó thành ra là, hay là nó thành ra là có trong sạch mấy, nó thành ra thanh văn duyên giác thôi. Cái vấn đề mà để thành tựu Bồ đề này nó không được. Đại Thừa nói phước huệ song tu. Trí huệ là một thì mình cho là lý thuyết, công đức á, thì mình cho là tham. Thế thì mình Phật tử Đại Thừa mà cứ nói ra thì mình chỉ khen được những pháp của Tiểu Thừa mà mình cho là chính pháp, mà pháp của Đại Thừa á, là mình gạt ngang, mình cho là thấp kém. Cái lý do ở chỗ nào? Thì ra vấn đề đó trước tiên hết tôi, bản thân tôi hồi xưa là tôi cũng chê công đức vô cùng, chê công đức hạng nhất. Nhưng mà về sau mình hiểu giáo lý Đại Thừa rồi thì mình mới thấy mình sai lầm lớn. Không có công đức là không có thành Phật được, mà công đức là đại bi, bởi vì chính làm công đức cho nên mới liên hệ với chúng sinh. Thành ra mình không theo Tiểu Thừa, mình hành nhìn toàn Đại Thừa mà chê cái hành của mình, chê cái giáo của mình, thần tượng cái giáo của Đại của Tiểu Thừa mà không bao giờ hành cái giáo của Tiểu Thừa. Đó là làm khổ lây mấy ông thầy. Mấy ông thầy Đại Thừa mà cứ bắt mấy ông thầy phải tu theo lối Tiểu Thừa. Đó, mình không hiểu gì cái Đại Thừa hết á. Thành ra ông thầy nào cũng phải gồng lên hết á. Mà nó khổ, mình không phải truyền thống Tiểu Thừa. Truyền thừa của mình không có giáo lý Tiểu Thừa, tu theo lối Tiểu Thừa. Đó, mà cứ bắt mình phải là Tiểu Thừa. À, mà Phật tử cũng tu được Tiểu Thừa, mà ông thầy cũng theo Tiểu Thừa, mà bây giờ cứ thần tượng tiểu thừa lên đó, rồi bắt ông thầy là tối ngày đi ra đi vô nghiêm trang đứng đắn ở mặt mày không cười không nói gì, rồi suốt ngày thì thấy ngồi thiền lén tối hết rồi Phật tử về hết rồi mới chạy vô bật cái tê lên con chú thầy. Đó là anh biết nó là thừa gì. Phật tử thì rất là ngáo. Phật tử cứ phê bình, cứ kiểm soát mấy ông thầy thì làm cho mấy ông thầy tăng thêm cái phần rối rạc à, nói thiệt điều như vậy á, tại vì mấy ông thầy đâu có tu theo tiểu thừa. Người ta có nhiều thầy á, thế là nếu mà tâm sự với nhau á, nói ra thì tại Phật tử như vậy, thành ra mình phải làm như vậy. Thành ra đó thì cái mình phải hiểu lại cái tinh thần đại thừa, thì hiểu là rồi ngay mấy thầy cũng vậy đó, tại vì bây giờ Phật tử nó cứ nghĩ ngồi thiền là tu, tại vì thấy mấy thầy bên Tích Lan cái gì cũng ngồi thiền mà, thành ra mấy thầy mình thì tu theo đại thừa, rồi bây giờ thấy Phật tử cứ nói như vậy nên cũng phải đi ngồi thiền, mình có truyền thống đó, mình có thầy truyền xuống như vậy, rồi cũng đi ngồi rồi chế ra. Rồi pháp môn nào cũng mình tự chế ra, nó không có là tự tổ tương truyền xuống. Bên Tây Tạng mà mình tự chế ra pháp thì mình đi truyền nó treo cổ. Từ từ. Thế Việt Nam mình bây giờ tôi muốn chế là tôi chế. Thầy Trung Nhuận muốn chế này tôi cũng chịu thôi. Đấy rồi. Bây giờ công cũng khuya á. Thì mình phải tụng ngược trở lại, tụng ngược trở lại mấy thầy khác chịu thua hết, ai cãi, Phật tử không biết gì hết. Thành ra bây giờ thí dụ Phật tử ở đây, bây giờ thầy chúng mình thấy đến thấy lãnh đạo Phật tử biết gì hết, thế vô thì tụng ngược không à? Nó Phật tử đi chỗ khác thì tụng xuôi mà chỗ này tụng lại, chỗ này sai, rồi không ai đúng ai sai, không biết thế nào mà lường hết, rồi trăm ngàn ý kiến mà không có ý kiến là nó sâu sắc hết. Nó cứ chỉ như là đáp ứng lại cái đòi hỏi Phật tử thôi. Thành ra lúc của ra thì Phật tử cũng biết là sao, mà thầy cũng biết là đối xử thế nào hết á. Rồi đến khi mà muốn hướng dẫn, muốn gì á, thì nó phức tạp vô cùng. Bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu fan rồi, Phật tử đặt nhiều vấn đề mà mình trả lời được. Tại vì mỗi thầy nói khác, mỗi thầy trả lời khác. Rồi thầy thì bảo không được, phải như vậy. Thầy thì bảo chứ cái đó Phật đâu có nói đâu. Thầy thì nói là ô thời buổi này mà mình dễ dãi là làm sao, nó của cái Phật tử thôi ở đâu theo đó. Nên nó cứ như vậy á. Nhưng mà góc điểm á là tôi muốn nói đây là cái người Phật tử mình á, mình đã biết mình ở trong cái hoàn cảnh như vậy, mình biết cái tâm lý của mình á, nó thiếu tất cả những cái yếu tố khác. Thành ra khi mà mình theo một cái tôn giáo khác, mình theo một cái phái khác, ví dụ mình theo Phật giáo khác như Tây Tạng này nọ, thì người Tây Tạng, người Âu Mỹ thì nó đã có một cái đáp ứng lại cho họ. Họ nhào vô đó một cách say mê rồi. Nhất là cái tính chất của người Tây Phương đó. Nó theo cái gì thì nó như vậy. Mình không có cái đó. Đồng thời mình cũng phải người Tây Tạng. Cái lòng tin, cái người Tây Tạng, một vị thầy, một vị Rinpoche của họ như là Phật sống rồi. Người Phật tử Việt Nam thì nó chưa có cái đó.